Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston hôm nay cũng hơi lạ, 76-77 độ, và đó là độ cao nhất, và buổi tối thì còn khoảng chừng 65 độ mà thôi. Bầu trời ui ui, lâu lâu thì mới có được một tí le lói, mà có cái ánh sáng một chút xíu, thì không biết ở bên Dallas thì như thế nào Nam Phương?
Dạ vâng à, Dallas bây giờ là trời giống như là buổi tối và đó thưa cô, âm u, rất là âm u, mưa gió sấm sét, không biết chỗ giáo sư có bị như vậy không thưa giáo sư?
Dạ vâng, trời ở đây nó ui ui nhưng mà mưa ban đêm nó nhẹ nhẹ, đường thì thấy ướt nhưng mà hiện tại thì không có mưa, nhưng mà ngày nay thì chắc chắn mưa rồi, có sấm sét nhưng mà chưa thấy mưa nhiều ở bên Fort Worth thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Đầu tiên với tin tức thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Vâng, trước khi bắt đầu nói về thị trường chứng khoán, chúng tôi hy vọng là quý vị đã có những ngày an nghỉ rất là vui, hạnh phúc trong tuần Giáng sinh vừa qua và sắp sửa đến đây là tuần lễ cuối năm, New Year Eve, và qua sang năm 2025. Vâng, thị trường chứng khoán như đã dự đoán đó, như là luôn luôn trước khi mùa lễ đó bắt đầu thời kỳ viên thì luôn luôn stock market lên, nhưng mà khi bắt đầu kết thúc năm và ra đầu năm thì nó trầm lắng xuống, và điều này cũng đã xảy ra năm nay không ngoài ngoại lệ. Và cộng thêm một vài yếu tố nữa là thị trường chứng khoán họ rất lo ngại, một phần không phải lo ngại mà cũng hơi lo ngại về cái triển vọng là nạn lạm phát sẽ gia tăng, như tôi đã trình bày trong những chương trình đấy, những chương trình mà tăng thuế quan này nọ, mặc dầu là tôi quan nghênh những chương trình đó để kiềm chế Trung Quốc và những quốc gia mà lợi dụng Hoa Kỳ, nhưng mà nó sẽ đưa nạn lạm phát gia tăng, cho nên thị trường chứng khoán họ lo ngại là nạn lạm phát sẽ gia tăng với những chương trình của Tổng thống Trump. Mặc dầu nói với tôi đó là những chương trình đúng, cần phải làm, điều thuốc đắng mà phải làm, nhưng mà sẽ đưa nạn lạm phát thì tất nhiên là quỹ tiền tệ liên bang sẽ không tiếp tục giảm trần lãi sau khi đã giảm một lần nữa là lần thứ ba. Và đây là cái giai đoạn mà có cái sự chỉnh đoán stock market của những index của công ty technology công nghệ cao nó đi xuống, tất cả đều đi xuống hết, nó không nhiều lắm nhưng mà có đi xuống, và cái triển vọng mà quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục giảm trần lãi vào năm tới, không biết nó sẽ ra sao, có thể tối đa là hai lần hay là có thể một lần tùy cái nạn lạm phát. S&P 500 kết thúc là 5.970 điểm, có nghĩa là gần như là 5.600 điểm, 5.971 điểm. Dow Jones 30 là ở ngưỡng cửa là 43.000. Lúc trước có thể lên tới gần 44.000, nhưng mà gần bây giờ dưới 42.992. Nasdaq hiện tại là 19.722, lúc trước lên tới 19.800 mấy, có nghĩa là gần đến 900, có nghĩa là sắp sửa lên tới 20.000, nhưng mà bây giờ trầm lắng xuống rồi chút. Russell 2000 Index, những công ty nhỏ, 2.244. Giá dầu thô bây giờ trở lên cao chút xíu, ở cái điểm khá tốt là $70 một thùng dầu thô. Giá vàng đi xuống khá nhiều so với cao điểm, hiện tại là 2.636. Kết thúc cái mùa lễ vừa qua đó, trong cái mùa lễ hội thì quý vị biết là người ta mua sắm nhiều, là bắt đầu theo chi viên từ Christmas. New Year họ vẫn còn có những cái New Deal, họ bán discount này nọ, nhưng mà một số người ta trả đồ rồi ta mua đồ, thành ra cái mua bán nó không có nhiều lắm trong cái ngày New Year của bên Mỹ. Bên mình Tết Tây, Tết Ta đó thì người ta xài nhiều, nhưng mà Tết Tây thì người ta xài vào Christmas. Thì mua bán trong mùa từ Thanksgiving cho tới 24 Tây đó, thì mua online gia tăng tới khoảng 6.7%. Người ta đi vô tiệm cũng khá nhiều, gia tăng 3% chung chung. là tất cả cái sự mua bán gia tăng 308% so với lại cao hơn cái dự tính của năm trước và cao so với năm trước, gia tăng so với năm trước là 3.8%. Đại đa số những người mua nhiều đó là những người lương khá, từ mức trung cho tới cao, còn những người lương mà trong income hơi thấp đó, mà dưới cái mức middle income dưới đó, thì họ rất dè dặt, họ không xài tiền nhiều tiền. Còn nhiều những người middle class và upper class thì họ xài tiền nhiều trong mùa này. Thứ đó là chung quy của thị trường chứng khoán và mua bán trong mùa lễ hội này, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ chúng ta cũng đã biết rằng là cái cuộc chiến tranh giữa nước Nga xâm chiếm tấn công Ukraine đó, cho đến nay đã qua hơn 1.000 ngày rồi, và báo chí của Việt Nam đã dẫn lời của Tổng thống Nga Putin nói rằng cái tình hình nền kinh tế của Nga đã phát triển ổn định với cái tốc độ là có thể xem như là cao hơn Hoa Kỳ, cũng như là Trung Cộng và châu Âu. Thì trong khi đó thì bên nhóm của các khối quốc gia phương Tây nói rằng là kinh tế của Nga đang gặp cái sự khốn đốn vì cái lệnh trừng phạt. Để tìm hiểu một cách rõ ràng hơn, xin giáo sư có thể nói sơ qua một vài khái quát về tình hình phát triển của kinh tế Nga trong năm vừa qua như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đúng như vậy. Tổng thống Putin theo như là tiền lệ của nhiều năm trước là ông luôn luôn cho cái một cuộc họp báo rất lâu. Đó là một cái cuộc họp báo rất khác thường với những nguyên thủ quốc gia khác. Cuộc họp báo của ông kéo dài mấy tiếng đồng hồ luôn, chứ không phải là chỉ những nửa tiếng rồi họ đi xuống rồi. Đấy, cái này ông đứng ông trả lời liên tục mấy tiếng đồng hồ luôn. Thì đó là cái cách làm của Putin. Vì ông nói rất nhiều kỳ này về kinh tế, những câu hỏi đại đa số là đã đặt ra trước và hỏi rất nhiều. Thì trong cuộc thông báo này, báo chí Việt Nam lặp lại hoàn toàn những cái lời tuyên bố của Putin. Thì khi đọc đó thì người dân Việt Nam họ tin rằng cái đó là thật, sự thật. Nhưng mà không có một cái bằng luận nào. Một cái chiều hướng mà gần hầu hết những người ở bên Việt Nam họ rất là thần tượng Nga và họ thần tượng Putin. Có lẽ là vì mặc dù họ rất là chống Trung Cộng, họ rất là chống Trung Quốc, nhưng mà họ thần tượng Nga vì trong cái chiến tranh giữa gọi là Trung Cộng với Việt Nam trong quá khứ đó, thì Nga ủng hộ về vũ khí, đủ thứ hết, thành ra họ thần tượng Nga. Họ rất là thần tượng, mặc dù đó là một nhà khát máu, độc tài và chuyên chế, nhưng mà bên Việt Nam họ không nghe chuyện đó, họ rất thần tượng. Thì cái báo chí đó nó thể hiện cái lòng của người dân. Putin đúng vậy đã tuyên bố rằng GDP của Nga cao hơn Hoa Kỳ, cao hơn tất cả hết. Và ông nói rằng chỉ số nạn thất nghiệp của Nga là 2.3%, cực kỳ thấp, thấp hơn tất cả những quốc gia phương Tây. Thành ra luật gọi là chế tài hay những cái từ mà biện pháp chế tài của Âu Châu hoàn toàn thất bại. Và ông đưa vô rất nhiều chi tiết. Thì đâu là thật, đâu là hư? Đó là cái vấn đề. Bây giờ trước hết mình phải nói, khi mà nói về kinh tế chúng ta không thể nói sơ những con số được. Ví dụ như một quốc gia mà GDP gia tăng. GDP là gì? Bây giờ tất nhiên người ta nói kinh tế gia tăng, họ nói GDP là GDP là gì? Là cái mức năng suất, không phải năng suất mà tổng sản lượng, tổng phải là sản lượng để mà là gia tăng cái tổng sản lượng của quốc gia trong những cái hàng hóa chế tạo lắp ráp, buôn bán hay là dịch vụ so với năm trước gia tăng hay giảm, thì họ trong đó có hàng hóa và dịch vụ luôn, thì họ căn cứ trên con số đó. Thì đó là một con số chỉ tốt để biết là kinh tế gia tăng. Nhưng mà từ lâu tới rồi, ngay cả bên Hoa Kỳ và những quốc gia khác, họ nhìn một cái nhìn nó rất là thiển cận. Gia tăng GDP mà quốc nợ gia tăng nhiều hơn nữa thì đó là điều không tốt. Điều này mà đã thấy Nhật Bản đã xảy ra trong cái thời thập niên 80-90, GDP gia tăng kinh khủng, nói là sẽ qua bao nhiêu Hoa Kỳ, nhưng mà cái mức nợ nó gia tăng kinh khủng, cuối cùng là 10 năm trời suy thoái, không vượt ra khỏi, cho nên Nhật Bản xua Trung Quốc nhiều. Sau đó, bây giờ bên Nga cũng vậy. Nga họ nói GDP đúng vậy, Putin nói những con số thật sự nó chính xác, là GDP của Nga trong 24 gia tăng là 4%. Trong 23 là GDP của Nga gia tăng 3%. Trong năm 22 là cái năm mà họ tiến chiếm, họ bắt đầu tấn công Ukraine bị chế tài cho thì GDP giảm 4%. Thì đó là những con số đúng như vậy. Và nạn thất nghiệp Nga đúng như vậy, chỉ có 2.3%, rất là thấp, có nghĩa là full employment. Và người, đời sống người dân, đó, theo thăm dò, đó, người dân đại đa số ở Nga, họ rất là, đại đa số, họ rất là bằng lòng với nếp sống họ được nâng cao. Nhưng mà nhìn con số không, đó, nó rất là, nó là mạo nhận. Là tại sao? Mình phải nhìn là tại sao GDP như vậy khi mà chế tài hết tất cả. Khi mà Nga trong quá khứ là một quốc gia, chúng ta phải hiểu Nga là gì? Nga là một cái quốc gia, gần như một quốc gia trời thương, cho nên nằm ở trên cái mảnh đất á, mà nó phì nhiêu như là đất vàng, đất kim cương, ở dưới cái gì cũng có cả. Dầu khí, dầu hỏa, than đá, kim cương, nó nhiều vô cùng, hưởng lợi một quốc gia mà sản xuất không bao nhiêu mà cả, mà chỉ có sản xuất dầu khí, dầu hỏa là nhiều nhất, và than đá, và cái thứ gì nữa là buôn bán vũ khí trước khi chiến tranh. Bây giờ buôn bán vũ khí của Nga là cạn kiệt rồi. Vũ khí của Nga không ai tin tưởng, mà cũng không đủ vũ khí đi vào chiến tranh, thành ra đâu có bán được ai. Còn dầu khí, dầu hỏa bây giờ bị chế tài. Trong quá khứ Nga bán cho Âu Châu, khối Âu Châu, 27 quốc gia đó, bán 40% dầu khí, dầu hỏa của Nga bán Âu Châu. Thì với cái giá là rất là cao và chi phí rẻ. Bây giờ họ thay thế đó, vì Âu Châu đã tự lực về tự cường về dầu khí dầu hỏa, thì bây giờ họ bán cho Trung Quốc, cho Ấn Độ, cái lượng còn nhiều hơn là Âu Châu nữa, thành ra nhìn vào họ buôn bán nó nhiều hơn, nhưng mà với cái giá gần như là 40% thấp hơn, gần như phân nửa thấp hơn, và cái chi phí vận chuyển nó nhiều hơn, thì đó là cái vấn đề. Vấn đề đây á là khi buôn bán năng lượng của Nga đó là chiếm đi 20-25% GDP của Nga, và cái ngân sách quốc phòng của Nga đó hồi xưa là 59 tỷ đô la một năm, bây giờ Putin đã tuyên bố rằng năm nay sẽ gia tăng lên tới 145 tỷ, từ 49 tới 145 tỷ. Có nghĩa là ngân sách quốc phòng là chiếm đi 1/3 cái ngân sách của quốc gia để chi tiêu. Thì đâu là tăng trưởng? Đây là một quốc gia cái khối tiền dự trữ rất nhiều. Mình phải nhìn vào trong quá khứ đó là năm nào đi nữa, trước chiến tranh đó, là lúc nào Nga cũng có thặng dư cả, gần như không có nợ vì nằm ở trên cái đống vàng. Mà quốc gia đó là giống như còn giàu hơn là nhờ những quốc gia giàu hỏa nhờ ở bên Trung Đông nữa. Đó. Họ giữ tiền rất nhiều. Họ giữ trữ cái số tiền hối đói đó, foreign exchange reserve đó, 600 tỷ đô la, phân nửa 300 đã bị phong tỏa rồi. Rồi những cái ngân sách mà Welfare National Bank của họ để giữ phòng mưa đó là cả trăm tỷ họ giữ đó. Rồi rất là nhiều tiền. Tại bây giờ họ tung ra họ xài. Mà họ tung ra họ xài, họ trợ giúp người dân. Họ trả tiền cho quân lính. Đó là lý do mà tại sao đây là một quốc gia đi vào cái kinh tế của chiến tranh, giống như Đức Quốc xã, giống như Nhật Bản. Thành ra người dân họ thấy là trả tiền lương lính nhiều thì gia đình được hưởng, và nạn thất nghiệp thấp. Nạn thất nghiệp là thấp là tại sao? Tại tất cả đi vào quân đội hết để lấy tiền. Thành ra đó là những con số rất là mạo nhận. Còn GDP gia tăng á, là tại vì thay vì sản xuất máy bay để bán cho ngoài, hay là ô tô, hay là đồ dân dụng để xuất cảng, cái này sản xuất cho quân đội, cho nên GDP gia tăng là như vậy. Thành ra con số đúng, nhưng mà cái thực chất ngoài sau nó không đúng là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư về cái nạn mà lạm phát, đình lạm là stagflation của Nga nghiêm trọng ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, trong cái cuộc phỏng vấn với báo chí đó, Tổng thống Putin nói gần 4 tiếng đồng hồ. Đây là một cái phỏng vấn báo chí rất là kỳ lạ, mà năm nào ông cũng nói 4 tiếng, chứ phải năm nay còn dài hơn mấy năm trước nữa. Là ông cũng nói, tuyên bố là hai cái điều. Mà khi Tổng thống nói hay là một nhà Tổng thống độc tài như là Putin nói á, thì mình biết là vấn đề nó còn tệ hơn nữa. Thì ông nói nặng lạm phát rất là trầm trọng. Nặng lạm phát của Nga là 9%, nhưng mà theo những con số, đó là con số chính thức của quốc gia. Còn con số bán chính thức á, ở ngoài người ta biết là gia tăng khoảng 20%. Và vườn ngân hàng quốc gia, ngân hàng trung ương của Nga đó gia tăng tiền lãi lên 21%. Quý vị nhớ rằng khi mà năm 22 đó, khi mà Nga tấn công Ukraine đó, thì Hoa Kỳ, Âu Châu đó, rồi loại bỏ Nga ra khỏi cái hệ thống SWIFT bank account đó, là ngân hàng của Nga gần như sụp đổ, người ta gọi là ngân hàng chạy, người ta rút tiền ra hết đó. Thì ngân hàng trung ương cũng gia tăng tiền lãi lên 21% như thời đó, là điều này họ đã cứu vãn đồng tiền của Nga, ngân hàng không bị sụp đổ là như vậy. Nhưng mà bây giờ họ lại gia tăng lỡ lại giống như cái thời đó, đó là biện pháp cấp cứu, tức là tình trạng nó rất là trầm trọng. Mà trong một cái khung cảnh đó, mà GDP của Nga trong 24 gia tăng 4%, hiện tại những cơ quan gọi là có danh tiếng nhất về IMF, World Bank thì tin đó là GDP của Nga mặc dầu chỉ chú trọng vào sản xuất cho quốc phòng đó, hay là cho chiến tranh đó, là mặc dầu gia tăng đó nhưng mà xuống chỉ khoảng 1.3%, từ 4% cho đến năm nay, năm 25 sắp tới đây sẽ xuống 1.3%, và nếu tiếp tục như vậy đi vào cái co rút hay là suy thoái nó rất là dễ dàng. Và thật sự ra khi mà tung tiền ra xài như vậy đó thì GDP gia tăng nhưng mà nó thâm lũng vào ngân sách quốc gia, và thứ này có cái dự trữ tiền rất nhiều nhưng mà không thể nào, không có giới hạn, lừa một thời gian nào đó nó sẽ cạn kiệt, mặc dù cái khả năng của Nga vẫn còn có khả năng chiến tranh rất là lâu. Đây là một cái điều mà những cơ quan IMF, World Bank đã sai, những nhà kinh tế gia lỗi lạc của thế giới cũng sai, và trong đó mặc dù tôi không phải là kinh tế gia lỗi lạc nhưng mà tôi tiên đoán trên cái thời mà chế tài đó, tôi tiên đoán là Nga, kinh tế Nga sẽ suy sụp trong vòng 2 năm, tôi cũng sai. Là tại sao? Là tại thật sự là không ai ngờ là cái bàn tay hỗ trợ phía ngoài sau của Nga là Trung Quốc và Ấn Độ nó mạnh như vậy, và cái sự rạn nứt nó quá nhiều, cái phương pháp chế tài của bên Tây rạn nứt rất nhiều. Gần đây mới trong mấy tuần qua, Hoa Kỳ bắt đầu đưa ra phong tỏa cái luật cuối cùng, đó là chế tài cái ngân hàng lớn nhất của Nga là Gazprom Bank, là ngân hàng mà tài trợ cho xuất cảng về dầu khí dầu hỏa, mà ngân hàng này đã được gọi là miễn chế tài, mà nó là ngân hàng lớn nhất của Nga. Thì quý vị thấy là cái rạn nứt của hệ thống chế tài nó rất là mâu thuẫn, nó rất là nhiều quốc gia ở bên Âu Châu vẫn tiếp tục mua dầu hỏa của Nga, những quốc gia bên Đông Âu đó họ tùy thuộc dầu hỏa quá nhiều rồi. Lúc trước tùy thuộc 40%, những quốc gia như Đức, Pháp bây giờ họ mất rồi. Những quốc gia kia vẫn mua giá trên cái giá trần mà Âu Châu và Hoa Kỳ gọi là áp lên là $60, họ vẫn mua cái giá khoảng $80 thị trường. Thì nó rạn nứt quá nhiều, ngay cả trong mấy năm nay Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là nhập cảng hàng hóa của Nga trên $1 tỷ, những hàng hóa mà không có về chiến tranh đó. Và thành ra cái hệ thống chế tài đó, bề ngoài nhìn nó quy mô nhưng mà bên trong nó rạn nứt, và trong đó lại có những bàn tay ngầm của Trung Quốc, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, là họ mua đi bán lại. Thành ra bên Nga giá cả nó gia tăng vô cùng. Đó là lý do gọi là sản xuất thì không gia tăng nhưng mà lạm phát gia tăng, là tại vì cái mức cung nó nhiều. Khi mà chính phủ Nga tung tiền cho người dân xài, khi mà chúng tôi ra trả tiền quân lính rất cao, và khi mà chính phủ ra trợ giúp người dân để người ta cảm thấy thoải mái rất nhiều đó, thì họ thấy sung sướng lắm. Nhưng mà đó, hàng hóa thiếu, và bên Nga Putin muốn chắc chắn là không được bị đồng dân phản nộ đó, cho nên hàng hóa nào thì bên Âu Châu mà bị cấm vận đều mua được cả, là vì mua qua trung gian của Trung Quốc, của Ấn Độ, của Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều quốc gia nữa mua đi bán lại. Họ mua cái gì cũng được cả nhưng mà giá cao. Có nghĩa là tiền nhiều, xài nhiều, không sản xuất, mua ngoại tệ. Rồi cái khung cảnh này đó là khi mà Hoa Kỳ gần đây đó chế tài cái ngân hàng đó thì đồng rút của Nga đó đã giảm 25-35% liền lập tức. Thì Putin cũng tuyên bố là người dân Nga không nên hốt hoảng, không nên gọi là hoảng sợ, đây là tạm thời thôi. Thì mình biết là khi nói như vậy đó là một cái vấn đề rất lớn. Mà khi đồng rút xuống đó, mà Nga vẫn nhập cản đồ nhiều, có nghĩa là sao? Là nhập cản đồ mắc, và cái giá cả nó mắc, cho nên nó đưa cái đàn lạm phát lên tới, theo con số bán chính thức là 20%. Đó là lý do mà quỹ tiền tệ liên bang, không phải liên bang mà ngân hàng trung ương quốc gia của Nga đó, phải gia tăng như vậy. Mà gia tăng như vậy là siết cổ tất cả cái, những kỳ nghệ của Nga. Đó là cái vấn đề mà khó giải thoát được, thưa quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy song song với cái tình hình mà của nền kinh tế của Nga đó, là với cái vấn đề lạm phát cũng như là cái giá dầu xăng nó đi xuống, thì sẽ ảnh hưởng tác động như thế nào đến ngân sách của Nga và giữa Nga và cái cuộc chiến của Nga và Ukraine, thưa giáo sư?
Vâng, giá dầu thô đó, quý vị biết đó, là bây giờ nó 70 đô la, mà trong năm qua đó là khoảng 80 đô la. Thì Nga cái giá trần mà Âu Châu, Hoa Kỳ áp dụng là 60 đô la, mặc dầu buôn bán chợ đen họ vẫn mua trên cái giá đó, và họ có một cái hệ thống tàu gọi là tàu ma đó, gọi tàu mà cargo tàu ma đó, không cờ, không quốc gia, không bảo hiểm gì cả, họ đưa dầu quả đi ra ngoài những quốc gia khác và ngay cả bên Trung Quốc. Và bây giờ gần đây Nga đã bán rất nhiều dầu quả thêm. Ấn Độ mới đây mua cái công trắc là 10 tỷ đô la trong 10 năm tới về dầu quả, dầu của Nga. Và cái đường ống Siberia đó đưa qua Trung Quốc, đưa bán dầu quả rất nhiều. Nhưng mà cái vấn đề đây á, là con số chính thức dầu đó là 60 đô la. Họ mua vẫn giờ chợ đen rất là nhiều, trên 80 đô la. Bây giờ đó, cái giá thị trường của dầu đó, bây giờ họ dự tính á, năm 25 sẽ xuống khoảng 65-70 la, có nghĩa xuống cả 10 đô la. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá thị trường, có nghĩa rằng dầu quả của Nga sẽ vẫn tiếp tục bán với cái giá hạ giá, chi phí cao, thì nó ảnh hưởng rất nhiều khi mà nền kinh tế tùy thuộc vào dầu khí, dầu quả rất nhiều, và những commodity như là than đá này nọ họ bán, thì nó ảnh hưởng rất nhiều. Cộng thêm đó là Nga và Ukraine có cái đường ống dẫn dầu từ Nga đi vào Âu Châu, đó là cái công trắc mà nó sẽ đáo hạn cuối năm nay. Thì trong cái công trắc này đó, Nga bán khoảng 5 tỷ đô la dầu khí đi vào Âu Châu để được đường bị đông lạnh. Ukraine khi mà cho phép vẫn tiếp tục trong chiến tranh, mà họ vẫn cho phép bán vì đó là cái công trắc nó chưa đáo hạn, thì Ukraine được hưởng là khoảng 800 triệu đô la vì cái đường dầu ống nó qua suốt gia của họ. Còn Nga thì cái lợi tức là khoảng 5-6 tỷ đô la. Thì cái điều này sẽ mất sau năm nay vì hai quốc gia đều tuyên bố rằng cái điều này không có renew được, không có được tái gia hạn, có nghĩa là mất đi một cái nguồn lợi đó nữa rất nhiều. Thành ra mất đi cái đường bán dầu khí vào Âu Châu 5 tỷ đô la, giá dầu đi xuống và bán chợ đen nó gã được rất nhiều, trong khi đó ngân sách quốc gia quốc phòng gia tăng lên tới 145 tỷ đô la. Nhưng mà mình phải nhớ rằng Nga dự trữ rất nhiều, hiện tại ngân hàng trung ương của quốc gia của Nga vẫn còn cái dự trữ trên 700 tỷ đô la, mặc dầu một cái quỹ nó gọi là Welfare National Fund, là cái quỹ mà họ đã giữ gần như 1.000 tỷ đô la bao nhiêu năm trước, bây giờ nó xuống nhiều lắm rồi, nhưng mà cái khả năng họ vận dụng tiền để tiếp tục chiến tranh này ít lắm cũng vài năm nữa. Đó là cái vấn đề mà tại sao là chiến tranh giữa Nga và Ukraine không có đi đến cái giải pháp nào, là tại sao. Thật sự ra đó, Putin cũng thấy điều đó, cũng thấy mệt mỏi. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là bây giờ nếu mà Putin chấm dứt chiến tranh bây giờ đó, thì kinh tế Nga cũng không trở lại được vì cái cấm vận, vì này nọ, và tất nhiên là cái căn bản của nền kinh tế. Mình phải nhìn vào kinh tế, cái căn bản kinh tế nào. Một nhà kinh tế gia lỗi lạc cả trăm năm nay là Adam Smith á, nói rằng đó, ba cái điều nó rất đơn giản mà nó gần như nó bất hủ, không bao giờ thay đổi, đó là kinh tế quốc gia tùy thuộc vào ba yếu tố. Đó là đất đai và nguồn lợi thiên nhiên, một yếu tố. Nga đầy đủ cái đó rất nhiều. Nhưng mà cái nguồn lợi quốc gia của Nga là dầu khí, dầu quả, bây giờ như đã trình bày, đã mất đi rất nhiều khi mà bán giá thấp và chi phí cao. Đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa đó là nguồn tài nguyên và tài sản. có đó là tài chính, thì đã trình bày đó là cái dự trữ hối đoái của bao nhiêu năm qua của National Wealth Fund của Ngân hàng Trung ương nhiều lắm, đã xài rất nhiều, đã xài đến 2/3 rồi nhưng mà vẫn còn nhiều. Đó là cái con đường tương lai. Còn cái thứ ba nữa đó, cái ghế ba chân, đó là nhân lực của quốc gia. Đã 3 triệu người đang ở trong quân đội, trong quân lực, gọi là bộ binh, tiếng Việt Nam, ở bên Việt Nam họ gọi là bộ đội, mình gọi là bộ binh đó. Thì đó là 3 triệu người mà đã, cả triệu người đã bị thương và bị tử vong. Và bây giờ đó, Nga vẫn tiếp tục gọi là thu thêm quân đội. Mỗi một tháng họ enlist thêm nó khoảng 30.000 người mà họ trả lương cao lắm. Một người dân mà ký tên đi vào quân đội đó là liền lập tức được hưởng 11.000 đô. Và trung bình lương một người binh lính đó, khoảng 25-30.000 đô mỗi năm, rất là cao. Thành ra đó, khi mà cái kinh tế đó, nó bị cạn kiệt như vậy, khi mà không sản xuất, không có việc làm, thì họ có nhà, có cửa, giống như bên mình có xe cũ và không trả tiền được, thì họ làm gì? Họ đi lính. Đi lính để lãnh tiền. Thành ra họ vẫn tiếp tục ghi danh đi lính vì cái tiền. Thì đây là cái vấn đề của Nga, là chính phủ của Nga cạnh tranh với lại kinh tế của Nga để mà thu hút nhân tài, mà trên 1 triệu người đã rời khỏi Nga, đã đem tiền đi, những nhân tài đi. Thành ra bây giờ muốn tái thiết đi nữa đó, mà chấm dứt chiến tranh đó, thì bao nhiêu cả mấy ngàn người, công ty đã rời khỏi Nga rồi, kinh tế Nga vẫn không trở về được. Thành ra đó là vấn đề thật sự. Putin không gấp rút gì chấm dứt chiến tranh cả. Chấm dứt xong rồi, kinh tế vẫn eo ụt và lại không có lý do mà giữ quân đội cao, thì nó lại càng tồi tệ thêm. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ là Tổng thống Trump muốn giải quyết, là tại vì đó, thứ nhất là nếu mà đánh ngã ba cái chân của một cái ghế mà trong đó Trung Cộng là cái điều yếu tố chính đó, mà nếu mà Trung Cộng gọi là bớt đi ủng hộ Nga thì cái hệ thống nó sẽ bị sụp đổ liền lập tức, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Và trước khi chấm dứt chương trình thì chúng ta cũng biết rằng là chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu bước sang một năm mới 2025. Xin được kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với Nam Phương và gia đình một năm mới 2025 luôn luôn được dồi dào sức khỏe, thật là nhiều vui tươi, bình an và hạnh phúc trong năm tới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào năm tới 2025, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, Nam Phương cũng xin. Dạ vâng, Nam Phương cũng xin chúc gia đình giáo sư cô Quỳnh Lan, gia đình cô Quỳnh Lan và tất cả quý thính giả một năm mới của năm 2025 thật là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau cái show này cho cái năm tới là năm 2025.
Vâng, hẹn gặp nhau vào năm tới. Xin kính chào quý vị. Xin hẹn tái ngộ.